Tạ ơn Chúa, chúng ta học lời Chúa hôm nay là bài số 5 trong loạt bài về sự thành tín của Chúa ở trong sách Josué. Và hôm nay thì cái đoạn kinh thánh hơi dài, nhưng mà xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng chúng ta ôn lại, cách đây 2 tuần thì chúng ta có học về sự vượt qua. Vượt qua thì chúng ta thấy có 7 điểm. Và quý vị thấy cái chữ vượt qua ở đây, chữ V là vâng theo lệnh của Chúa. Chúa bảo là hãy khi thấy cái hòm giao ước thì hãy bước theo hòm giao ước. Rồi chữ U là uống theo gương của Chúa. Chúa bảo là đi phải cách xa hòm giao ước, tại vì không có biết đường cho nên phải nhìn theo cái hòm giao ước, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa, mà ngắm Chúa mà đi, tức là chúng ta sống theo gương của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta chữ O đó là ở trên bàn tế, tức là Chúa bảo là hãy hôm nay hãy biệt mình ra thánh, tức là chúng ta dâng mình ở trên bàn làm sinh tế, ở trên bàn thờ để mà làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa, chuẩn bị để có thể vượt qua. Và rồi chữ T là tìm vinh từ Chúa. Chúa nói với ông Giô-suê rằng ta sẽ làm cho ngươi được tôn trọng giữa dân sự này, giống như là ta đã làm cho Môi-se được tôn trọng. Cho nên chúng ta không đi tìm sự vinh quang từ người khác, nhưng mà chúng ta muốn tìm sự vinh quang đến từ Đức Chúa Trời. Rồi chữ Q là qua nguy có Chúa, tức là chúng ta vượt qua cái cơn nguy khốn, có Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta thấy rằng khi cái hòm giao ước đến ở tại giữa dòng sông thì các thầy tế lễ dừng lại tại đó để cho đoàn dân đi qua một cách an toàn. Tại sao như vậy? Là để cho dân chúng biết rằng có Chúa ở cùng, cho nên đi qua cái sự nguy hiểm, có nước cao như thế này nó muốn ập xuống mà không có sợ gì cả. Là tại sao? Vì có cái hòm giao ước của Chúa, có sự hiện diện của Chúa ở tại đó. Rồi ung dung bên Chúa, Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng các người. Lời Chúa hứa như vậy, cho nên chúng ta đi vượt qua thì chúng ta vượt qua một cách an toàn, vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta, Ngài hiện diện ở trong đời sống của chúng ta. Chúa nói là Đức Giê-hô-va sẽ ngự cùng các con. Đó là lời Chúa hứa với dân Do Thái ngày xưa, và lời Chúa hứa với chúng ta ngày hôm nay, ta sẽ ở cùng các con cho đến tận thế. Cho nên cảm ơn Chúa. Và chữ A là an tâm tiến tới. Chúng ta biết rằng Chúa đã hứa, Ngài biểu chúng ta làm, thì chúng ta vâng theo lời của Chúa và chúng ta làm, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Giống như câu nói của ông giáo sĩ William Carey, ông nói rằng expect great things from God and extend great things for God, là chúng ta trông đợi những điều kỳ diệu đến từ Đức Chúa Trời, và chúng ta nỗ lực làm những điều kỳ diệu cho Đức Chúa Trời. Là chúng ta an tâm mà tiến tới, vì biết rằng khi thầy tế lễ mà khiên cái hòm giao ước đụng đến cái dòng sông Jordan thì nước chắc chắn sẽ rẽ ra. Vì thế chúng ta tin nơi lời Chúa hứa rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ chỉ cho các ngươi những việc lớn và khó mà các ngươi chưa từng biết. Cho nên chúng ta tin lời hứa đó, những việc phi thường sẽ xảy ra. Chúa sẽ ban phấn hưng đến trên hội thánh của Chúa tại đây. Cho nên chúng ta amen mà vượt qua tất cả những gian khổ, những khó khăn, những trở ngại, những điều gì đó mà đang ngăn trở chúng ta, để rồi hội thánh của Chúa được phục hưng, chính đời sống của mỗi chúng ta được phấn hưng, và rồi Chúa sẽ dùng chúng ta để làm sáng danh Chúa, đem tin lành của Chúa đến cho đồng bào tại vùng Nam Florida này và lan tràn khắp nơi trên thế giới. Bây giờ xin mời quý vị cùng tôi xem lời Chúa ở trong Giô-suê đoạn 4. Cũng khá dài, 25 câu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Khi toàn dân đã vượt qua sông Giô-đan rồi, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hãy chọn trong dân chúng 12 người, mỗi bộ tộc một người, và truyền lệnh cho họ. Hãy lấy 12 tảng đá giữa sông Giô-đan, nơi chân những thầy tế lễ đã đứng, và đem chúng theo đặt tại nơi mà các con ngủ đêm nay. Vậy Giô-suê gọi 12 người đã chọn trong dân Israel, mỗi bộ tộc một người, và nói với họ: hãy đến trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời anh em, tại giữa sông Giô-đan, rồi mỗi người theo số bộ tộc của dân Israel vác một tảng đá trên vai mình. Để điều này làm một dấu hiệu giữa anh em, mai sau khi con cháu anh em hỏi rằng những tảng đá này có ý nghĩa gì. Vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã bảo, lấy 12 tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đan theo số bộ tộc của dân Israel mà đem chúng qua sông đến chỗ họ ngủ qua đêm và đặt tại đó, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 tảng đá giữa sông Giô-đan nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng, cái tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước cứ đứng giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê truyền lại cho dân chúng theo đúng mọi điều mà Mô-sê đã truyền cho Giô-suê, rồi dân chúng vội vã qua sông. Khi tất cả dân chúng đã qua sông, thì hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân chúng. Có chừng 40.000 người được vũ trang để ra trận, rồi đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, tiến đến các đồng bằng Jericho để đánh giặc. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-sê được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel. Họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy. Đức Giê-hô-va phán với Giô-sê, hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước lên khỏi sông Giô-đanh. Và Giô-sê truyền lệnh cho các thầy tế lễ hãy lên khỏi sông Giô-đanh. Khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ giữa lòng sông đi lên, và khi bàn chân của họ vừa đặt trên đất khô, thì nước sông Giô-đanh trở về chỗ cũ, nước tràn cả hai bờ như trước. Ngày mùng 10 tháng Giêng, dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ginh-ganh ở cuối phía đông Jericho. Giô-sê dựng tại Ginh-ganh 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Ông nói với dân Israel, mai sau khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng các hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh em hãy nói với con cháu mình biết rằng Israel đã qua sông Giô-đanh trên đất khô. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đanh khô cạn trước mặt anh em cho đến khi anh em đã đi qua khỏi, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm tại biển đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy. Như thế, các dân tộc thế gian biết được bàn tay quyền năng của Đức Giê-hô-va, anh em cũng luôn luôn kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Khi tất cả các vua Amorit ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây và tất cả các vua Canaan ở gần bên gần biển hay tin rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh khô cạn trước mặt dân Israel cho đến khi đã đi qua khỏi, thì mất hết tinh thần và chẳng còn gan dạ nào đối đầu với dân Israel nữa. Kính lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con. Chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài soi sáng lòng của chúng con, mở tâm trí của chúng con để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Xin Chúa Ngài cai trị trong thời giờ này để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý cha, và xin ban cho chúng con quyền năng của Chúa Thánh Linh để chúng con có thể sống theo lời của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Đó là câu chuyện mà dân Israel đã vượt qua sông Giô-đan. Và chúng ta nhìn thấy được cái phân đoạn Kinh Thánh này được phân chia ra như thế này đây. Và chúng ta thấy điểm thứ nhất là Giô-suê đã giải thích cái nghĩa kỷ niệm cho dân của Chúa từ câu 1 đến câu 7. Rồi điểm kế tiếp là dân chúng thực hiện cái vật kỷ niệm đó. Họ đã lập cái đống đá để mà kỷ niệm từ câu 8 đến câu 10 phần A. Rồi chúng ta thấy nữa là dân sự trải nghiệm được cái điều kỷ niệm, tức là họ đi vượt qua dân qua biển đỏ, qua sông Giô-đan. Dân Do Thái đã vượt qua sông Giô-đan, họ trải nghiệm được cái điều đó, cái điều mà họ kỷ niệm. Rồi các thầy tế lễ đã thực hiện cái trải nghiệm đó, tất cả thầy tế lễ đã làm, dân sự thực hiện, thầy tế lễ thực hiện, và chúng ta thấy rằng cuối cùng Giô-suê giải thích ý nghĩa kỷ niệm cho muôn dân. Đó là cái dàn bài theo tác giả đã viết như thế. Thì qua cái cách phân tích này, chúng ta thấy được ba điểm. Cái điểm thứ nhất là Giô-suê giải thích ý nghĩa cho dân của Chúa và cho muôn dân. Cái điểm thứ hai là dân sự và các thầy tế lễ thực hiện cái điều mà họ kỷ niệm. Và thứ ba là dân sự trải nghiệm được cái điều kỷ niệm. Cho nên theo cái cách phân tích này thì chúng ta thấy rằng cái điểm quan trọng nhất ở đây là dân sự trải nghiệm được cái điều mà họ kỷ niệm. Đó là cái cao điểm ở trong cái đoạn kinh văn này. Dân sự trải nghiệm được cái điều kỷ niệm. Thế nên đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng học với nhau sáng hôm nay, là có những điều chúng ta cần kỷ niệm và thuật lại cho người khác biết. Nhưng mà quan trọng hơn là chúng ta cần phải thực nghiệm cái điều mà chúng ta kỷ niệm. Amen. Chúng ta phải thực nghiệm cái điều mà chúng ta kỷ niệm. Dân Do Thái đã trải nghiệm được điều mà họ sẽ kỷ niệm qua việc lập những đống đá tại giữa dòng sông Giô-đan và tại Gilgal. Tôi thấy rằng đây có cái sự mà chúng ta cần phân tích chút xíu. Nhà tôi hỏi là như vậy là có một đống đá hay là hai đống đá? Tại vì chúng ta đọc thì thấy như có một đống đá đặt ở giữa dòng sông, rồi lại bây giờ lại có một đống đá nữa đặt ở tại Gilgal. Thì tôi không biết là phải trả lời như thế nào, mà tôi nảy ra cái ý này là tại vì đoàn đông đi, đoàn dân rất là đông để mà đi qua, cho nên cái thời gian để mà đi qua đó rất là đông. Cho nên bây giờ trong cái thời gian mà dân chúng đi qua đó thì họ sẽ lập một cái đống đá ở giữa dòng sông, rồi khi mà dân chúng đi qua rồi thì họ vác cái đống đá đó họ đi theo luôn. Đó là như vậy. Nhưng mà các học giả khác thì nghĩ rằng có hai đống đá, một cái là giữa dòng sông, nước nó phủ lên, chừng nào mà nước nó cạn xuống thì nó sẽ lồi lên mà thấy, còn cái đống đá kia là ở tại Gilgal. Không sao cả, một đống đá hai đống đá không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề quan trọng là họ đã lập những cái đống đá để mà kỷ niệm. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cái việc lập cái đống đá để kỷ niệm là họ thực nghiệm cái điều mà họ kỷ niệm. Chúng ta trở lại với câu 10 phần B và câu 14. Rồi dân chúng vội vã qua sông. Khi tất cả dân chúng đã qua sông thì hòm giáo ước của Đức Giê-hô-va liễn thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân chúng. Ở đây muốn nói đến là việc dân chúng đi qua sông, họ kinh nghiệm được cái điều đó. Con cháu Ruben và con cháu Gác và phân nửa bộ tộc Manasse cầm kinh giới đi trước dân Israel đúng như Môi-se đã phán dạy họ. Có chừng 40.000 người được vũ trang để ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va tiến đến các đồng bằng Jericho để đánh giặc. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-sê được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel. Họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy. Kỷ niệm, tưởng niệm là cái điều quan trọng, phải không quý vị? Có những người kỷ niệm cái điều mà họ chưa trải nghiệm thì cũng rất là đáng buồn. Tôi có lần thì nhận được một cái thiệp mời của một người ở trong cộng đồng chúng ta đây, và ông mời tôi đến để mà dự tiệc mừng Giáng sinh. Thì tôi rất là ngạc nhiên, tôi biết là gia đình ông này là Phật giáo, mà tại sao mời một sư đến để mà dự tiệc mừng Giáng sinh. Thì tôi tìm hiểu, tôi cuối cùng ra là họ chỉ muốn đi theo cái văn hóa của nước Mỹ thôi. Thì ai cũng ăn mừng Giáng sinh, cho nên họ cũng ăn mừng Giáng sinh, nhưng mà họ không có hiểu được cái nghĩa của lễ Giáng sinh là gì. Đó là có những người như vậy, họ kỷ niệm cái điều mà họ chưa có trải nghiệm. Trải nghiệm là cái điều, trải nghiệm cái điều chúng ta kỷ niệm là quan trọng hơn. Chúng ta kỷ niệm cái điều mà chúng ta đã hưởng được, đã trải qua, đã kinh nghiệm, thì đó mới đúng là cái việc ý nghĩa của lễ kỷ niệm. Trong gia đình của bên vợ tôi thì họ có một cái ngày kỷ niệm, hàng năm họ làm cái lễ kỷ niệm. Tự nhiên cái tới hôm đó là ông nhạc tôi bắt đầu mua đồ về rồi vô trong bếp nấu ăn. Rồi hôm nay mà mình có lễ kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Kỷ niệm ngày đến Hoa Kỳ. Và họ đó cảm ơn Chúa là họ được đến Hoa Kỳ, đến định cư ở tại Nam Florida một cách bình an. Cho nên năm nào cũng nhớ đến cái ngày đó. Tôi không nhớ ngày nào tháng mấy, nhưng mà chắc là bà nhạc tôi nhớ kỷ niệm cái ngày và được đến Hoa Kỳ. Họ đã trải qua cái điều đó cho nên họ đã kỷ niệm. Có nhiều người họ cũng kỷ niệm mà họ lại không có cái trải nghiệm thì rất là buồn. Điều đó là vô lý, phải không quý vị? Cho nên nhiều người kỷ niệm lễ Giáng sinh. Và cái điều quan trọng là không phải chúng ta biết cái câu chuyện Giáng sinh, nhưng mà chúng ta phải kinh nghiệm tình yêu Giáng sinh. Có một bài ca tôi mới tìm được và tôi thấy rất là hay. Nó như thế này: mùa đông tôi nghe câu chuyện kể ngày xưa ở nơi chốn quê nghèo. Chuồng chiên máng rơm quá đê hèn, Giê-xu Giáng sinh ban tình yêu. Thì chúng ta ai cũng biết điều đó. Ngợi khen, ôi muôn vàng thiên sứ thánh, ngợi khen chúc tôn con trời hạ sinh. Các bộc đồng chăn chiên đêm chợt nghe tiếng vang thiên thần loan tin. Chúng ta tưởng tượng được cái cảnh đó. Đêm huyền diệu, đêm thánh ấy, nào ta hãy mau đến thờ lại ngay. Tin mừng tràn ra khắp chốn, bình an hỷ hân ân trạch cho người. Điều này chúng ta biết, ai cũng biết. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là tôi thấy ở trong câu này: mừng Chúa nay Giáng sinh ban bình an đến cho muôn người. Mừng Chúa đã Giáng sinh trong lòng tôi. Mừng Chúa Giáng sinh cho đời tôi sáng lên hy vọng. Mừng Chúa Giáng sinh vào cuộc đời tôi. Nếu mà Chúa Giáng sinh đến cho nhân loại mà không đến với cá nhân của chúng ta thì điều đó là vô nghĩa, phải không quý vị? Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta kỷ niệm cái điều mà chúng ta trải nghiệm. Chúng ta không phân mừng ăn mừng Chúa phục sinh, nhưng mà chúng ta mừng có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, Ngài Giáng sinh vào lòng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta mừng Chúa phục sinh, mừng Chúa Giáng sinh, mừng Chúa phục sinh. Chúng ta mừng tình yêu và quyền năng của Chúa. Chúng ta mừng sự cứu chuộc và sự giải thoát của Chúa cho nhân loại. Nhưng cái sự ăn mừng đó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có Chúa đến với trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta kinh nghiệm được tình yêu cứu chuộc của Chúa, khi chúng ta kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa, khi chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc sống chúng ta, dẫn dắt chúng ta, ban ơn cho chúng ta và khiến chúng ta được có mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải thực nghiệm. Để chúng ta có thể thực nghiệm cái điều chúng ta kỷ niệm thì trước hết cái điều mà chúng ta muốn thực hiện đó, thực nghiệm đó phải được thực hiện cho chúng ta. Đó là cái điều mà tôi muốn nói đây, là cái điều mà đó chúng ta muốn kinh nghiệm được sự cứu rỗi thì sự cứu rỗi phải được thực hiện cho chúng ta. Muốn đi qua sông thì nước sông phải rẽ ra cho chúng ta thì chúng ta mới thể đi qua sông được. Thì như vậy là chúng ta cái điều đó phải thực hiện rồi chúng ta mới có thể thực nghiệm. Chúa Giêsu đã thực hiện cái giao ước cho chúng ta, và ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đã sử dụng ai để mà hoàn thành cái kế hoạch của Chúa. Quý vị nhìn cái hình đó thì quý vị cho biết rằng ai là người đã được Chúa sử dụng? Các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ đã được Chúa sử dụng để hoàn thành cái công tác mà Chúa đã giao cho họ. Họ có trách nhiệm vác cái hòm để mà đi. Chúa chúng ta thì ở đâu? Chúa ở khắp mọi nơi, phải không? Nhưng mà cái hòm giao ước thì biểu hiện cho điều gì? Cho sự hiện diện của Chúa. Cho nên hòm giao ước được Chúa sử dụng các thầy tế lễ đã được Chúa sử dụng để mà khiêng cái hòm giao ước đi. Và ở đây chúng ta thấy được cái điểm đó được chép ở trong câu thứ 15. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng hòm chứng ước lên khỏi sông Giô-đan. Vậy Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ: hãy lên khỏi sông Giô-đan. Khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ giữa dòng sông đi lên, và khi bàn chân của họ vừa đặt trên đất khô thì nước sông Giô-đan trở về chỗ cũ, chảy tràn cả hai bờ như trước. Nhưng cái vai trò của các thầy tế lễ rất là quan trọng. Các thầy tế lễ phải vâng lời Chúa, làm đúng như lệnh của Chúa thì công việc của Chúa mới được thành. Và ở đây cái hòm giao ước, the Ark of the Covenant, được gọi là cái hòm chứng ước. Hai cái điểm đó khác nhau, hòm giao ước và hòm chứng ước. The covenant, the ark of the covenant and the ark of testimony. Testimony là sao? Là nói đến cái 10 điều răn của Chúa được bỏ ở trong cái hòm như là cái bằng chứng cho cái giao ước giữa Chúa và dân sự của Ngài. Và trong giao ước đó, Đức Chúa Trời sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng, bảo vệ, dẫn dắt, ban ơn cho họ. Còn họ thì tôn thờ, vâng lời, phụng sự Ngài và sống trong đường lối của Ngài như được chép trong 12 điều răn, xin lỗi, trong 10 điều răn và do kinh luật Môi-se, do Môi-se ban bố. Như vậy, sự hiện diện của Chúa là ở khắp mọi nơi, nhưng mà được biểu hiện qua cái sự hiện diện của hòm giao ước. Có hòm giao ước là có sự hiện diện của Chúa. Chúa bày tỏ rằng Chúa đang ngự giữa vòng dân sự của Ngài. Và điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Chúa sử dụng các thầy tế lễ để hoàn thành công việc của Ngài. Điều đó đòi hỏi cái sự vâng lời tuyệt đối của họ theo mạng lệnh của Chúa. Chúa bảo họ làm điều gì thì họ làm đúng cái điều đó. Chúa bảo họ đến lúc hãy vác hòm lên thì họ vác hòm lên. Biểu tiến tới thì họ tiến tới. Biểu đứng lại thì họ đứng lại. Không làm theo ý riêng của mình mà làm đúng theo ý của Chúa. Giống như một con ngựa thuần như vậy. Ví dụ đi thì nó là chạy, mà kiểu dừng là nó dừng. Như vậy Chúa đã sử dụng các thầy tế lễ để làm thành công việc của Chúa. Và thưa quý vị, chúng ta ngày nay là những thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta đại diện cho dân sự để mà dâng lời cầu nguyện lên Chúa và đại diện Chúa để mà đem phước hạnh đến cho người khác. Các thầy tế lễ dân sinh tế, nhưng mà các thầy tế lễ cũng là những người chúc phước cho dân sự. Cho nên Ngày hôm nay chúng ta là những thầy tế lễ, chúng ta cũng được Chúa giao phó cho cái trách nhiệm để đem cái sự hiện diện của Chúa đến cho những người khác. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng: nhưng anh em đây là tất chúng ta, là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân tộc thuộc viên rồi Đức Chúa Trời, để làm gì? Để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài, vượt khỏi vùng đất khô hạn, đi vào ở trong đất hứa, đem họ ra khỏi cái nơi tối tăm và đưa họ vào trong ánh sáng diệu kỳ. Đó là trách nhiệm của quý vị và tôi là những thầy tế lễ của Chúa. Rồi lời Chúa khuyến dục chúng ta trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 5 rằng: hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta là những thầy tế lễ, và những sinh tế sống mà chúng ta dâng lên cho Chúa là những lời cầu nguyện của chúng ta, là lời ca tiếng hát của chúng ta, là cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý vị, Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ vĩ đại của chúng ta, đã được Chúa dùng để mà hoàn tất cái công cuộc cứu rỗi cho chúng ta. Cảm ơn Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 11 đến 14 nói rằng: mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Làm xong việc mới được ngồi, làm xong việc là không có được ngồi, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm xong công tác rồi, cho nên về nhà đời đời Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đó là việc mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài là sinh tế và Ngài đem sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến cho chúng ta. Ngài đến và ngự ở trong cuộc đời của chúng ta. Và người dân Do Thái thì họ đã làm cái lễ kỷ niệm, lập những cái đống đá để mà kỷ niệm. Thì còn chúng ta thì kỷ niệm bằng cách nào? Là chúng ta cử hành lễ tiệc thánh. Chúng ta kỷ niệm giao ước của Chúa qua tiệc thánh. Dân Israel đã vâng lời Chúa để lập đống đá kỷ niệm sự vượt qua sông Jordan. Câu 8 đến câu 10 chép như thế này: vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã bảo, lấy 12 tảng đá từ giữa dòng sông Jordan theo số bộ tộc của dân Israel và đem chúng qua sông đến chỗ họ ngủ qua đêm và đặt tại đó, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 tảng đá giữa sông Jordan nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các tảng đá vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước cứ đứng giữa dòng sông Jordan cho đến khi hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê truyền lại cho dân chúng theo đúng mọi điều mà Mô-sê đã truyền cho Giô-suê. Chúng ta vâng lời Chúa, tổ chức lễ tiệc thánh để kỷ niệm sự hy sinh của Chúa cho chúng ta, giống như dân sự đã vâng lời Chúa mà lập cái đống đá kỷ niệm như thế. Và Chúa ra cái lệnh cho chúng ta: hãy làm điều này, hãy làm điều này, hãy làm điều này để nhớ ta. Và như chúng ta đã được nghe ở trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 23 đến 25, trong đêm Chúa là Đức Giêsu bị phản đồ, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Tưởng nhớ hay kỷ niệm về ý nghĩa của sự chết của Chúa Giêsu là một trong những yếu tố quan trọng của việc dự lễ tiệc thánh. Chúng ta dự lễ tiệc thánh là chúng ta suy tưởng đến sự chết của Chúa Giêsu đổ huyết ra, treo thân trên thập tự giá vì cớ chúng ta. Và chúng ta có cái trách nhiệm ở trong giao ước đó, chúng ta phải rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúa Giêsu, sự hy sinh của Ngài và những tác động của sự hy sinh đó là cái điều mà chúng ta kỷ niệm. Chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu, chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa và chúng ta kỷ niệm cái sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta qua sự hy sinh của Chúa. Và chúng ta cần trải nghiệm cái điều chúng ta tưởng niệm là điểm thứ nhất. Thứ hai là chúng ta, cái điều mà chúng ta tưởng niệm đó cần phải được thực hiện trước. Và rồi chúng ta cũng cần biết đến cái ý nghĩa của sự điều mà chúng ta kỷ niệm. Chúng ta kỷ niệm cái sự tốt lành và cái sự lớn lao của Chúa. Chúng ta kỷ niệm tình yêu của Chúa, sự thành tín của Chúa, sự hy sinh của Chúa. Chúng ta kỷ niệm tất cả những điều đó. Dân Do Thái thì họ kỷ niệm điều gì? Dân Do Thái kỷ niệm quyền năng và sự thành tín của Chúa. Cái việc mà họ đem cái đống đá họ để đó, cái đống đá nó nhắc nhở cho họ điều gì? Rằng Chúa đã giữ lời hứa của Chúa. Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban xứ Palestine cho dân Do Thái. Chúa đó là đất hứa của họ, và Chúa là đấng thành tín. Ngài đã giữ trọn lời hứa của Ngài. Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, đem họ đi qua sông, qua đồng vắng, đem họ qua sông Jordan, vì Ngài ban đất Palestine, đất hứa cho họ. Đó là cái điều mà họ kỷ niệm. Họ kỷ niệm không những về sự thành tín của Chúa, nhưng mà quyền năng giải cứu của Chúa. Chúa đã thi thố quyền năng của Ngài để mà làm thành cái điều mà Ngài đã hứa. Trong câu 1 đến câu 7 thì chúng ta thấy thế này: khi toàn dân đã vượt qua sông Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: hãy chọn trong dân chúng 12 người, mỗi bộ tộc một người, và truyền lệnh cho họ hãy lấy 12 tảng đá giữa sông Giô-đanh nơi chân những thầy tế lễ đã đứng, và đem chúng theo đặt tại nơi các con ngủ đêm nay. Vậy Giô-suê gọi 12 người đã chọn trong dân Israel, mỗi bộ tộc một người, và nói với họ: hãy đến trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời anh em, tại giữa sông Giô-đanh. Rồi mỗi người theo số bộ tộc của dân Israel vác một tảng đá trên vai mình. Vậy để điều này là một dấu hiệu ở giữa anh em, mai sau khi con cháu anh em hỏi rằng những tảng đá này có ý nghĩa gì, thì anh em hãy trả lời: nước sông Giô-đanh đã bị cắt ngang trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm giao ước vượt qua sông Giô-đanh thì nước sông đã cắt ngang, và các hòn đá này là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Israel. Chúa đã dùng ông Giô-suê để sai những người Do Thái đại diện cho 12 chi tộc của dân Do Thái mà đem 12 tảng đá lên để mà làm một cái dấu hiệu. Dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là không, tự nó không có ý nghĩa, nhưng mà nó chỉ đến một cái điều gì khác có ý nghĩa. Đó là một cái dấu hiệu. Vì cái vật tượng trưng cho cái sự thành tín của Chúa và quyền năng của Chúa là cái đống đá mà dân Israel đã lấy từ giữa dòng sông nơi chỗ các thầy tế lễ đang đứng. Ở trong tiếng Do Thái cái chữ oath giống như tiếng Anh mình là thề, tuyên thệ vậy đó, oath. Nhưng mà cái chữ trong tiếng Do Thái có liên quan chủ yếu đến các hoạt động và các phép lạ của Chúa. Cho nên khi nói đến cái sign hay là cái dấu hiệu là nó chỉ về cái quyền năng và các sự hoạt động của Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta có những cái dấu hiệu. Chẳng hạn như sau cơn đại hồng thủy thì Chúa cho một cái dấu hiệu. Quý vị biết dấu hiệu đó là gì không? Cái cầu vồng, đúng rồi, cái cầu vồng là một cái dấu hiệu. Khi mà chúng ta nhìn cầu vồng, chúng ta biết rằng việc đó không xảy ra nữa. Chúa không có cho nước lụt xảy ra như thế nữa. Rồi phép cắt bì, đó là cái dấu hiệu. Người nào là dân của Chúa thì có cái dấu hiệu là phép cắt bì. Rồi chúng ta thì có cái dấu hiệu là có sự cắt bì của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Các món vật, những ngày lễ tưởng niệm, những điều đó cho chúng ta thấy được cái quyền năng và phép lạ của Chúa. Và câu chuyện về sự cứu rỗi thần kỳ phải được lưu giữ qua các thế hệ. Đây là cái vật kỷ niệm đời đời cho con dân Israel. Quý vị thấy không? Phần chót của câu thứ 7 này. Và chúng ta phân tích cái câu 6, câu 7 này thì chúng ta thấy như thế này. Là chúng ta thấy đầu tiên là có cái dấu hiệu của sự kỷ niệm. Câu Kinh Thánh nói rằng để điều này là một dấu hiệu giữa anh em, một cái sign ở giữa anh em. Và cái sign đó là gì? Các tảng đá. Mai sau khi con cháu anh em hỏi rằng những tảng đá này có ý nghĩa gì? Tảng đá này ý nghĩa gì? Nói về cái sự họ đi qua dòng sông, nước sông được cắt ngang, thì anh em hãy trả lời rằng nước sông Giô-đanh đã bị cắt ngang. Bây giờ tới đến cao điểm. Tại sao nước sông Giô-đanh cắt ngang? Vì cơ hồng giao ước, có sự hiện diện của Chúa, sự thành tín và quyền năng của Chúa đã được thi thố. Cho nên hồng giao ước của sự hiện diện của Chúa đã có. Trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, khi hòm giao ước vượt qua sông Giô-đanh trở lại, nước sông cắt ngang, thì nước sông cắt ngang, nó đến tảng đá, các tảng đá Và các tảng đá này là gì? Là dấu hiệu kỷ niệm, là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Israel. Quý vị nào học về văn chương thì rất là thích khi mà có câu văn được phân tích rõ ràng như thế này, phải không quý vị? Là chúng ta có là dấu hiệu kỷ niệm, đối với dấu hiệu kỷ niệm các tảng đá, đối với các tảng đá, nước sông cắt ngang, đối với nước sông cắt ngang, và hòm giao ước của sự hiện diện Chúa, và được lặp lại hai lần. Cho nên cái điểm quan trọng ở trong cái câu kinh thánh này là gì? Là sự hiện diện của Chúa, hòm giao ước của Chúa. Không có hòm giao ước của Chúa, không có chuyện này xảy ra đâu. Không có Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá, chúng ta không có đời sống theo Chúa, cũng như đời sống sung mãn hay là sự sống đời đời với Chúa. Cho nên tất cả đều là do sự hy sinh của Chúa, sự quyền năng của Chúa, sự thành tín của Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Các đống đá là dấu hiệu của sự hiện diện của Đức Chúa Trời vượt qua sông Giô-đan với dân sự của Ngài, là cái vật kỷ niệm đời đời về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nhưng đối với chúng ta, cái sự thành tín của Chúa hướng chúng ta đến Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta kỷ niệm tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời khi qua lễ tiệc thánh, kỷ niệm việc của Chúa Giêsu treo thân trên thập tự giá, đổ huyết ra vì chúng ta, phó thân mạng của Ngài vì chúng ta. Và Chúa Giêsu đã thiết lập cái lễ tiệc thánh đó ở trong Matthew đoạn 26, câu 26 đến 28. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu cầm bánh tạ ơn rồi bẻ ra và trao cho các môn đồ, rồi phán rằng: "Hãy lấy, ăn đi, đây là thân thể ta." Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ và nói: "Tất cả các con hãy uống đi, vì đây là huyết ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." Chúng ta thấy rằng ở trong cựu ước thì việc lập giao ước thường thường nó đi kèm với điều gì? Việc lập giao ước là luôn luôn đi kèm với việc dâng sinh tế. Chúng ta thấy Chúa lập giao ước với ông Abraham, Chúa bảo ông làm gì? Để mình kiếm con sinh, trẻ ra làm hai, rồi treo nó lên thế này để ra hai bên. Và ông cả ngày ông phải mệt mỏi nắng nôi để mà đuổi những con quạ, con thú vật tính để mà ăn những cái xác chết đó. Và cuối cùng thì có cái lửa của Đức Giê-hô-va đi ngang qua giữa hai cái xác chết đó. Tại sao người ta lập giao ước như thế? Là ta nói thế này, là tôi với anh lập giao ước với nhau. Nếu mà anh hoặc tôi mà vi phạm cái giao ước thì người đó sẽ bị phân thây giống như những con vật bị phân thây nằm đây. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Và trong tờ giao ước thì những con sinh đã được tế lên dâng cho Chúa để bảo, nói lên cái việc là người nào vi phạm giao ước sẽ bị phạt như thế. Nhưng mà trong thời cựu ước thì Chúa Giêsu dùng huyết của Ngài, thân mạng của Ngài để mà làm cái ấn chứng cho cái giao ước cho chúng ta. Cho nên cái giao ước được lập bởi trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Chúa đã làm thành cái điều mà Đức Chúa Trời đã hứa cho dân sự của Ngài ở trong Jeremy đoạn 33, câu 31 đến câu 34. Đây là giao ước mới. Người Do Thái thì có giao ước cũ, huyết của chiên, của bò, của dê thì chẳng làm sạch được tội của ai. Những điều đó chỉ biểu tượng về huyết của Chúa Giêsu mà thôi, đúng không quý vị? À, huyết bò có làm cho người ta sạch tội không? Không. Huyết chiên có làm cho người ta sạch tội không? Không. Huyết con bồ câu có làm cho người ta sạch tội không? Tất cả những điều đó đều biểu tượng về huyết của Chúa Giêsu Christ. Cho nên trong Jeremy đoạn 33 câu 11 đến 31 đến 34 nói rằng: Đức Giê-hô-va phán: "Này, những ngày đến ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không giống giao ước mà ta đã lập với tổ phụ chúng trong ngày ta đã nắm tay dắt chúng ra khỏi Ai Cập, là giao ước mà chúng đã phá vỡ, dù ta là chồng của chúng." Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: "Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi trên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo người lân cận hay anh em mình rằng: hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, Đức Giê-hô-va phán, vì ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa." Cảm ơn Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta giao ước mới, và trong giao ước này Đức Chúa Trời hứa sẽ tha thứ và quên đi tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng hứa sẽ ghi luật của Ngài vào trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể thực hiện các yêu cầu chính đáng của Ngài. Và Ngài ghi Luật của Chúa vào lòng chúng ta bằng cách nào, các ai biết không? Là Ngài ban Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng của chúng ta. Mà Ngài ghi, bây giờ tất cả những điều gì là chúng ta không cần phải lật điều răng ra coi phải làm điều gì. Chúng ta có Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Chúng ta làm điều đúng là Chúa nói rằng được. Mà chúng ta làm điều gì sai là Chúa cáo trách chúng ta ngay, chúng ta biết chúng ta làm sai liền. Phải không? Là chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, Ngài dẫn dắt hướng dẫn. Không những vậy, Ngài ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể làm được cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Và như vậy cái lễ, cái đống đá đó là cho dân Israel kỷ niệm rằng họ nhìn đống đá đó, họ biết rằng Chúa là đấng thành tín và đấng quyền năng để giải cứu họ. Nhưng mà không phải cho dân Israel mà thôi, nhưng mà cũng để cho mọi dân biết rằng cánh tay của Đức Giê-hô-va quyền năng đã làm thành điều đó. Không phải chỉ cho dân Israel mà thôi, nhưng mà để cho muôn dân đều biết được điều đó. Và chúng ta cùng xem ở trong câu 19. Nói rằng ngày mùng 10 tháng Giêng, dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Gilgal ở cuối phía đông Jericho. Giô-suê dựng tại Gilgal 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Ông nói với dân Israel rằng mai sau khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng các hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh em phải nói với con cháu Israel mình biết rằng Israel đã qua sông Giô-đanh trên đất khô. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đanh khô cạn trước mặt anh em cho đến khi đã ra khỏi, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm tại biển đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt dân mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy. Như thế, đây điểm này quan trọng, các dân tộc thế gian biết được bàn tay quyền năng của Đức Giê-hô-va và anh em cũng luôn luôn kính sợ Đức Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. À, phía trên thì chỉ nói rằng các ngươi sẽ nhớ đến việc mà Chúa làm, nhưng mà ở đây là để cho các dân tộc thế gian, muôn dân muôn nước biết được bàn tay quyền năng của Chúa. Mục đích của phép lạ đưa dân Do Thái qua sông Giô-đan là để tuyên bố về quyền năng và sự thành tín của Chúa cho các dân tộc ở trên đất. Cái bàn tay quyền năng của Chúa đã giơ tay ra. Như vậy đức tin và sự cam kết với Đức Chúa Trời là mục tiêu của những phép lạ ở trong cửa, cũng như những phép lạ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu làm những phép lạ không phải để cho người ta thưởng thức, không phải để cho người ta thấy được Chúa là đấng quyền năng, nhưng mà là mục đích là gì? Là để cho họ tin. Chúa làm là để cho họ tin. Quý vị có biết điều đó không? Ở trong Dân đoạn 20 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa làm phép lạ là để cho người ta tin. Đức Chúa Giê-xu còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt quân đồ mà không ghi chép trong sách này. Nhưng những việc này đã được ghi chép để làm gì? Để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chúa làm phép lạ để chúng ta tin. Chúa Giê-xu đã chết và sống lại để chúng ta tin. Và chúng ta tin thì chúng ta được sự sống đời đời, chúng ta được có mối tương giao với Chúa. Và bằng cách dự tiệc thánh, chúng ta rao cho mọi người biết về sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu cho mọi người. Như lễ tiệc thánh không phải chỉ dành riêng cho chúng ta, nhưng lễ tiệc thánh là một cái dấu hiệu để chúng ta báo cho mọi người biết về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng anh em dự tiệc thánh này để tưởng nhớ ta, và làm gì? Và rao sự chết của ta cho đến lúc ta đến. À, dân Do Thái không phải chỉ lập cái đống đá cho họ để nhắc nhở cho con cháu của họ về sự thành tín của Chúa, về quyền năng của Chúa, nhưng mà để cho những người chung quanh cũng biết nữa, cũng biết được về Chúa nữa. Câu Kinh Thánh Chúa dạy rất rõ, vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc người đến. Có mối liên hệ giữa cái việc rao giảng phúc âm và việc kỷ hành lễ tiệc thánh của Chúa. Tiệc thánh trình bày lời của Chúa qua những cái biểu tượng, qua những cái hình ảnh mà chúng ta thấy được, qua những vật hữu hình, bánh và chén, và cũng qua lời nói nữa. Phúc âm được trình bày qua lễ tiệc thánh, khi ý nghĩa của lễ tiệc thánh được giải thích. Tại sao chúng ta ăn bánh, tại sao chúng ta uống chén? Bánh biểu tượng cho điều gì? Chén biểu tượng cho điều gì? Những biểu tượng đó chỉ về việc Chúa Giê-xu nhập thể Giáng sinh làm người, về sự chết hy sinh, sự phục sinh và vương quốc của Ngài sắp đến. Và việc cử hành lễ tiệc thánh cũng thể hiện đức tin và niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta về sự tái lâm của Chúa. Thưa quý vị, hàng tuần thì chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa. chúng ta nhóm họp lại vào ngày đầu của tuần lễ. Đó là ngày mà Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên hàng tuần chúng ta kỷ niệm Chúa phục sinh. Hàng tháng thì chúng ta kỷ niệm sự chết của Chúa qua lễ Tiệc Thánh. Hàng năm chúng ta có lễ Giáng sinh để kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Nhưng mà cái lễ tưởng niệm duy nhất mà Chúa bảo chúng ta phải giữ đó là lễ Tiệc Thánh. Chúa không bảo là hãy giữ lễ Giáng sinh. Chúa không nói là hãy giữ lễ phục sinh. Chúa không nói là hãy giữ lễ này lễ kia. Mà Chúa bảo hai điều mà Chúa bảo chúng ta làm. Thứ nhất là lễ Tiệc Thánh và thứ hai là lễ báp têm. Chúa bảo chúng ta phải làm lễ báp têm. Cho nên chưa ai chưa làm lễ báp têm thì xin quý vị gặp tôi để chúng ta làm lễ báp têm. Rồi còn cái điều thứ hai nữa là chúng ta giữ lễ Tiệc Thánh. Mạng lệnh của Chúa là hãy làm điều này để nhớ ta. Nhưng mà trước khi quý vị dự lễ Tiệc Thánh để kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa thì quý vị cần phải trải nghiệm cái điều đó. Thật là vô lý nếu quý vị ăn bánh uống chén mà không có cái mối tương giao với Chúa, chưa được huyết của Chúa rửa sạch tội, chưa được kết nạp ở trong thân thể của Đấng Christ. Và quý vị đã hưởng được ơn cứu rỗi của Chúa vì Ngài đã thực hiện điều đó cho quý vị. Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Và chúng ta khi kỷ niệm sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, thì chúng ta rao ra sự chết của Chúa cho đến ngày đến, cho khi Ngài đến. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Trong cái giao ước đó thì cái phần của Chúa là Chúa chết cho chúng ta, cái phần của chúng ta là rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Quý vị có nhận lấy cái phần trách nhiệm của mình hay không? Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con học được qua sự việc dân Do Thái kỷ niệm sự thành tín của Chúa về quyền năng của Ngài. Chúng con liên tưởng đến việc chúng con kỷ niệm tình yêu của Cha, sự công chính của Cha đã được bày tỏ ra tại thập tự giá, nơi Chúa của chúng con đã hy sinh thân báu của Ngài, đổ huyết của Ngài để rửa sạch mọi tội của chúng con, để mở một con đường để chúng con bước vào trong nơi hiện diện của Cha, trong nơi chí thánh. Giờ đây chúng con có Chúa Thánh Linh ngự trong đời sống của chúng con. Chúng con có một con đường để chúng con được đến với Cha qua Chúa Giêsu Christ. Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chúng con tạ ơn Cha. Và chúng con kỷ niệm điều đó. Chúng con vâng lời Chúa để dự tiệc thánh, để kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Ngài. Nhưng chúng con cũng biết rằng đây là một cái công cụ mà Chúa dùng để có thể rao cho mọi người biết về sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Xin Chúa giúp cho chúng con trung tín, không những hưởng lấy phước của Chúa mà cũng đem phước của Ngài đến cho người khác. Như Chúa đã dùng Abraham, không phải chỉ được phước cho chính ông nhưng mà qua ông muôn dân sẽ được phước, thì xin Chúa dùng chúng con, không những cho chính con, chúng con được phước của Ngài, nhưng mà những người chung quanh chúng con, gia đình, họ hàng, bạn bè, xóm giềng, những người cùng làm việc với chúng con, những người xa lạ cũng được phước của Ngài qua sự cứu rỗi mà Ngài đã thực hiện cho chúng con trong cứu Chúa Giêsu Christ. Chúng con biết ơn Cha vô cùng, nguyện Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.